Kiều Thê Như Vân, chương 87, trở mặt, gocchuyenaudio.com. Mọi người tưởng tượng xem, một người giám sinh, nào có ai hư hỏng như vậy? Huống chi hoàng thượng viết lưu niệm, nếu giám sinh kêu hoàng thượng đề chữ như vậy, sau lưng nhất định có người chỉ điểm, người này không cần phải nói, hơn phân nửa chính là quốc tử giám Đường Nghiêm. Mọi người cùng hít một hơi thật sâu, Đường đại nhân quá xấu xa, tất cả mọi người đều là người đọc sách, cần gì phải tuyệt tình như vậy? Chỉ là thái học học chính kia lại không nói lời nào, trong đầu suy nghĩ miên man, thần sắc hoảng hốt, sắc mặt lúc sáng lúc tối, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói. Đại nhân, giám sinh gọi Thẩm Ngạo kia ta lại có chút ấn tượng. Thành Dưỡng Tính ngạc nhiên, nói. Hả, lời này nghĩa là như thế nào? Học chính nói, đại nhân có từng nhớ rõ, một tháng trước ta từng đề cập với ngươi về Kỳ Quốc Công. Thành Dưỡng Tính nắm chòm râu, lâm vào trầm tư, trầm mặt trong chốc lát, nói. Có chút ấn tượng là Kỳ Quốc Công muốn tiến cử một người nhập học sao? Ngày đó ta đã cự tuyệt. Đúng, học chính nói, người Kỳ Quốc Công tiến cử cũng gọi là Thẩm Ngạo, chỉ là không biết Thẩm Ngạo này có phải chính là Thẩm Ngạo giám sinh kia hay không? Chắc là Thẩm Ngạo kia không vào được Thái học, Quốc Công đành phải mang hắn đến Quốc Tử Giám. Thành Dưỡng Tính lập tức hối hận không thôi, một nhân tài như vậy, lại không chịu nhận. Lập tức lại nghĩ Quốc Tử Giám và Thái học khúc mắc rất rõ ràng, một bên tuyển nhận con cháu quan lại, một bên là nơi bình dân đọc sách. Kỳ Quốc Công vì cái gì tiến cử Thẩm Ngạo đến Thái học, chẳng lẽ Thẩm Ngạo này thực sự không phải là thân thiết của Quốc Công? Vừa nghĩ như thế, lại nói thầm, đã không phải thân thiết của Quốc Công, theo lý là không thể vào Quốc Tử Giám, cái này là chuyện gì đã xảy ra? Không hợp với lẽ thường, tinh thần Thành Dưỡng Tính lập tức phấn chấn, trong chuyện này tất có ẩn tình, không được, phải điều tra đã, vì vậy nhân tiện nói. Thẩm Ngạo và Quốc Công có quan hệ như thế nào? Học chính nói, hơn phân nửa là bình dân đệ tử, thời điểm lúc ấy Quốc Công đề cập hắn, chỉ nói hắn nguyên là thư đồng trong phủ, học vấn lại vô cùng tốt, cho nên muốn cất nhắc hắn vào Thái học. Thư đồng, ánh mắt Thành Dưỡng Tính sáng lên, không nhịn được nói. Thật tốt, đã thư đồng, chính là bình dân, làm sao có thể vào Quốc Tử Giám, quốc gia đều có pháp luật, cho dù Thẩm Ngạo này nhập học cũng nên là tiến vào Thái học mới đúng. Chúng tiến sĩ ảo ảo nói. Đại nhân nói không có sai, việc này không thể từ bỏ, nên lý luận tinh tường, không thể để như vậy được. Thái học là trường hiếu học, những lời này quá chói tai, hiện tại Thái học cùng chung mối thù, đều cho rằng Đường Nghiêm là có ý nhục nhã Thái học. Như vậy, nếu cướp được Thẩm Ngạo từ Quốc Tử Giám đến Thái học, cái phong ba này đã được giải quyết. Thẩm Ngạo nói Thái học là trường hiếu học, nếu hắn là giám sinh, khi nghe tự nhiên chói tai, nhưng nếu hắn là Thái học sinh. Thái học sinh nói Thái học là trường hiếu học lại có cái gì không ổn. Tinh thần Thành Dưỡng Tính phấn chấn, nói. Đã như thế, chân tướng rất rõ ràng, ta đây liền đi Quốc Tử Giám một chuyến, phân biệt nói lý lẽ cùng Đường đại nhân. Thẩm Ngạo này, vô luận như thế nào, cũng phải tranh thủ đến Thái học. Chư vị an tâm dạy mọi người đọc sách, sự tình ngoài kia không cần quản, về phần những lời nói rảnh rỗi kia, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ, không cần để ý. Mọi, gocchuyenaudio.com, người ào ào đồng ý. Thành Dưỡng Tính tắm rửa một phen, mặc quần áo mới tinh quan vào, đầu đội tiến đức quan lên, trong lòng liền nghĩ. Đường Nghiêm huynh à, Đường Nghiêm huynh, hôm nay lão phu cần phải phân cao thấp cùng ngươi. Vì vậy liền dẫn mấy quan lại nhỏ kiểu phu tiến đến Quốc Tử Giám, có người đưa bái tiếp đi trước, lập tức Đường Nghiêm liền đi ra khỏi Sùng Văn Các đón chào. Gần đây tinh thần Đường Nghiêm cực kỳ tốt, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mỉm cười đi tới, vừa nhìn thấy Thành Dưỡng Tính, dáng tươi cười lại càng sáng lạn vài phần, trong miệng nói. Dưỡng Tính huynh làm sao lại tới đây vậy? Ha ha, không thể nghênh đón từ xa, xin thứ tội. Tuy trên mặt hắn mang theo vẻ tươi cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Vô sự không lên điện tam bảo, Thành Dưỡng Tính hôm nay đến Quốc Tử Giám làm cái gì? Người này giảo hoạt như hồ ly, phải cẩn thận ứng đối. Thành Dưỡng Tính cũng cười, bắt lấy cánh tay của Đường Nghiêm, trong miệng nói. Đường đại nhân gần đây khí sắc không tệ, chắc là người gặp việc vui, tinh thần sảng khoái rồi, ai ta và ngươi cùng trường nhiều năm, hôm nay tất cả bề bộn công vụ, ngay cả tụ tập nửa canh giờ cũng không được. Trong miệng hắn nói về tình hữu nghị, nhưng xưng hô không phải Đường huynh mà là Đường đại nhân, bởi vậy có thể thấy được hắn là lai giả bất thiện, ý đồ xấu. Đường Nghiêm càng thêm cảnh giác, đưa hắn vào Sùng Văn Các, gọi người dâng nước trà lên, Thành Dưỡng Tính mới chậm rãi nói. Đường đại nhân, hôm nay ta tới là vì một chuyện hiểu lầm, là như vậy, Quốc Tử Giám có một giám sinh gọi là Thẩm Ngạo phải không? Thẩm Ngạo, Thành Dưỡng Tính nói lên hai chữ này, Đường Nghiêm lập tức liền cảnh giác, Thẩm Ngạo đúng là bảo bối xoay người của hắn, bảo bối phòng thân, Thành Dưỡng Tính tới nơi này đề cập tới hắn là vì cái gì? Liền cười ha ha nói, có người như vậy, như thế nào, Dưỡng Tính huynh cũng có nghe thấy sao? Đại danh Thẩm Ngạo đã sớm lưu truyền ra rồi, hỏi han câu này, kỳ thật hai người đều đang giả bộ hồ đồ. Thành Dưỡng Tính cười nói, là như vậy, ta chỉ muốn hỏi một câu, Thẩm Ngạo này phải chăng là do Phù Kỳ Quốc Công đưa tới? Văn điệp hồ sơ Thẩm Ngạo, Đường Nghiêm đã nhìn không dưới ba lượt, cái này lại rất rõ như lòng bàn tay, liền gật đầu nói. Thẩm Ngạo là cháu ngoại trai Kỳ Quốc Công, như thế nào? Có vấn đề gì sao? Thành Dưỡng Tính nghĩ thầm, không sai, chính Thẩm Ngạo này. Trong lòng mừng rỡ, nhân tiện nói, đúng vậy, theo ta được biết Thẩm Ngạo này là thư đồng Phù Kỳ Quốc Công. Theo đạo lý Thẩm Ngạo là bình dân đệ tử, giả tạo thân phận tử đệ huân quý cao quý nhập quốc tử giám đọc sách chuyện này, chỉ sợ đã được coi như là một kiện xử án. Ta cũng không truy cứu, dù sao sự tình hủy người tiền đồ là tuyệt đối không thể làm, chỉ là hắn đã thuộc về bình dân đệ tử, cho dù đọc sách cũng nên đi thái học, lúc này đây ta tới chính là muốn mang hắn đi. Bình dân, Thẩm Ngạo đi thái học. Sắc mặt Đường Nghiêm đại biến, bỗng nhiên đứng dậy cũng bất chấp cố làm ra vẻ cao giọng nói. Thành đại nhân, xin mời về, Thẩm Ngạo là giám sinh, cái này là sự tình mọi người đều biết, trên văn điệp của hắn cũng viết rõ ràng là thân thuộc Kỳ Quốc Công, Thành đại nhân làm như vậy thật sự hơi quá mức. Nếu là người khác, Đường Nghiêm cũng bỏ qua thôi, muốn Thẩm Ngạo. Nghĩ cũng đừng nghĩ, cho dù xé toang mặt, hắn cũng tuyệt đối không để cho Thẩm Ngạo. Gocchuyenaudio.com Chạy, Thành Dưỡng Tính cũng đứng lên, thấy Đường Nghiêm tràn đầy vẻ giận dữ, lập tức cũng nổi giận, hắn một lòng nhận định Thẩm Ngạo nghe theo Đường Nghiêm xúi dục cố ý nhục nhã thái học, cái phần này còn chưa tính toán rõ ràng cùng Đường Nghiêm, hiện tại hắn còn phát giận. Dọa người sao, họ Đường ngươi có tính tình vậy sao? Thành Dưỡng Tính cao giọng nói, Đường đại nhân nói gì vậy, hắn giả tạo thân phận đệ tử huân quý, kỳ thực là thư đồng Phù Kỳ Quốc Công, đã là thư đồng chính là bình dân, nên nhập thái học. Hôm nay ta nhất định phải mang hắn đi. Đường Nghiêm cười lạnh, mang đi chỉ bằng Thành đại nhân ngươi sao, mơ tưởng, ngươi chớ có quên, năm đó lúc ngươi đọc sách nhà nghèo, nếu không phải ta thường xuyên tiếp tế ngươi, Thành Dưỡng Tính ngươi cũng không có hôm nay. Tốt thì ra muốn lôi chuyện cũ rồi, con mắt Thành Dưỡng Tính đỏ lên, lớn tiếng nói. Năm đó chẳng lẽ Đường Nghiêm không nhận qua ân huệ của ta? Khi đó, nếu không phải ta giúp ngươi sao chép văn bát cổ kinh nghĩa chú giải, ngươi có thể vào trường cấp 3. Đường Nghiêm nói, tốt, lời nói đã nói đến nước này, giao tình của ngươi và ta cũng theo đó, kết thúc từ này về sau, chúng ta đường ai nấy đi, tất cả đi riêng một bên. Thật tốt, hẳn là Đường đại nhân cho rằng ta còn muốn dính vào ngươi không bằng, ta thèm vào, gọi Thẩm Ngạo tới, để cho ta mang đi. Mơ tưởng, trong Sùng Văn các náo loạn ầm ĩ, mấy quan lại nhỏ ở bên ngoài sầu khổ, không biết hai đại nhân đang từ từ bàn luận, tự nhiên lại nhao nhao như thế, quan viên lớn như vậy cãi nhau, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy thực mới lạ. Cách chương.